Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 21. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Đối diện với chống đối, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 4, từ câu 1 đến câu 23 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khi Sanlabác hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giuđa. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng: những người Giuđa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobija, người Ammon ở bên cạnh người, nói rằng: vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên nó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, hãy nghe, vì chúng tôi bị khinh dễ. Xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ, và hãy phó chúng nó làm mồi cho một sứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây, chúng nó có chọc Chúa giận. Vậy chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Sải khi sang Ba Lát, Tobija, những người Ả Rạp, dân Amon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn lập mưu với nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Người Giuđa nói: còn nhiều đổ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng: chúng nó sẽ không hay, không thấy điều đó cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giuđa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai, con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc mình. Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm giáo, khiêng, cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở đằng sau cả nhà Giuđa, những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh, những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng, rồi xây sửa. Còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng: công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách. Người này cách xa người kia, tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó. Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm công việc là như vậy. Phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng: mỗi người hãy cùng tôi tới mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình.
Hôm nay chúng ta bước vào trong đoạn số 4. Chúng ta học về đối diện với những chống đối trong công việc Chúa. Khi tôi nói về công việc Chúa, không phải là chỉ là công việc ở tại nhà thờ. Chúng ta sống đời sống của chúng ta cho công việc Chúa, nơi chỗ làm, trong gia đình, nơi sinh hoạt, và cũng là trong nơi công việc Hội Thánh Chúa nữa. Chúng ta có rất nhiều sự chống đối đến từ thế gian, từ ma quỷ, từ xác thịt. Nên chúng ta cần học hỏi để thắng hơn sự chống đối với công việc Chúa. Sự chống đối với công việc Chúa, việc Chúa làm trong chúng ta và qua chúng ta là chuyện rất là bình thường, rõ ràng, có mặt hàng ngày trong đời sống. Và khi con dân Chúa tìm cách sống cho công việc Chúa theo cái cách Chúa muốn, theo ý của Chúa, thì luôn luôn đụng tới sự chống đối, luôn luôn phải đối diện với sự chống đối. Nghĩa là một khi chúng ta sống cho Chúa, cho công việc của Ngài, thì chúng ta sống trong sự chống đối và phải đối diện với sự chống đối. Nếu mình không thấy sự chống đối, nghĩa là mình chưa sống cho Chúa, chứ không phải là không có sự chống đối. Và đây là giống như là định luật thuộc linh, cho nên chúng ta cần biết cách để giải quyết và học hỏi cách này, và sách Nehemia giúp cho chúng ta điều này. Đặc biệt là những anh chị em mà Chúa đặt để vào trong cương vị lãnh đạo, trong gia đình, trong hội thánh, trong lớp, trong nhóm, thì chúng ta cần hiểu điều này hơn. Tại vì một khi chúng ta gặp những sự chống đối nó đến mà chúng ta không sẵn sàng, thì rất dễ để bị ngã lòng, để mà mất tinh thần, hay là nhiều khi bỏ công việc. Tất cả mọi người lãnh đạo công việc Chúa đều phải trả giá cho công việc đó. Càng hiệu quả bao nhiêu thì càng trả giá cao bấy nhiêu. Cho nên chúng ta phải để ý điều đó, là tất cả những người làm công việc Chúa, sống cho Chúa đều trả giá cho công việc của mình. Càng làm giỏi bao nhiêu hay là hữu hiệu bao nhiêu thì giá nó càng cao bấy nhiêu. Nhưng đây là những nguyên tắc giúp cho chúng ta sống trong một môi trường hoàn cảnh của sự đối lập khó khăn, mà có thể làm công việc của nước Chúa được thành trọn, gây dựng con dân của Chúa, tôn đại danh vua vinh hiển của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn học cách này. Và trong bài học hôm nay thì chúng ta có 4 phần. Phần Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc thì có 4 phần để neo xuống sự suy nghĩ của chúng ta. Thứ nhất, thắng hơn sự chống đối với công việc Chúa, chúng ta phải sẵn sàng với mắng nhiếc và chỉ trích. Chúng ta phải sẵn sàng với mắng nhiếc và chỉ trích. Thứ hai, thắng hơn chống đối với công việc Chúa, chúng ta thương lượng với Chúa. Tôi phải giải thích thêm cái chữ thương lượng với Chúa là như thế nào. Thắng hơn chống đối với công việc Chúa, chúng ta chăm sóc nhân sự. Chúng ta chăm sóc nhân sự. Và thứ tư, tranh đấu để xúc tiến công việc. Thắng hơn chống đối với công việc Chúa, chúng ta tranh đấu để xúc tiến công việc. Cho nên chúng ta phải sẵn sàng với mắng nhiếc và chỉ trích. Chúng ta thương lượng với Chúa. Chúng ta chăm sóc nhân sự. Chúng ta tranh đấu để xúc tiến công việc. Và phần đầu của chúng ta muốn học tới là sẵn sàng với mắng nhiếc và chỉ trích. Chữ mắng nhiếc và chỉ trích đánh mạnh vào chúng ta. Từ câu 1 thì chúng ta thấy điều đó. Khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giuđa. Sự mắng nhiếc và chỉ trích hay là chống đối công việc của Chúa thì nó rất là rõ ràng. Tôi dùng cái chữ mắng nhiếc và chỉ trích ở đây để tôi nói lên phương cách mà sự đối lập, sự tấn công của ma quỷ, của thế gian, của người xung quanh, ngay cả anh em bạn hữu, những người đáng lẽ trung công việc của mình, nó tới. Và khi nó tới thì nó làm thương tổn, nó làm khó khăn. Sự chỉ trích thì mình hiểu rồi, thêm cái chữ mắng nhiếc để nói về khía cạnh đau thương, khía cạnh khó khăn của sự tấn công này. Và nhiều khi nó làm cho mình tê liệt, nó làm cho mình nản lòng, bỏ cuộc, mình không muốn tiến tới nữa, hay là đang làm công việc thấy mất niềm vui, thấy mất sự trân trọng của sự kêu gọi nữa. Cho nên chúng ta cần phải biết cách nào để có thể đối phó với vấn đề chống đối, với vấn đề chỉ trích, với những niềm đau, tổn thương mà gây ra. Và đây là điều bình thường, xảy ra thường xuyên lắm. Mà nếu mà chúng ta không biết cách thì nó lại làm cho chúng ta cô lập trong con đường sống cho Chúa và hầu việc Chúa. Chúng ta thấy sự tấn công bắt đầu trước đây, ngay khi Nehemi trên đường đến Jerusalem thì sự tấn công đã bắt đầu trong đoạn 2, chúng ta học điều đó. Chúng ta thấy tiến trình của Nehemi đáp ứng với lại những nhu cầu đem ông càng ngày càng gần với cái sự chống nghịch này. Mới đầu thì ông ở xa, ở Susa, ông chỉ nghe về sự chống đối, nghe về tình trạng của dân sự ở Jerusalem. Thì ông đổ lòng ra trước mặt Chúa để cầu nguyện, để cầu thay. Và khi ông cầu nguyện, cầu thay, nó trở thành cái nhu cầu, cái gánh nặng của chính đời sống cá nhân ông. Ông nắm lấy cái cơ hội mà Chúa đặt để có thể đáp ứng với cái nhu cầu đó. Thì Chúa sai phái ông đến Jerusalem. Nhưng mà nói là khi mà bắt đầu vào công việc thì đối diện với lại sự chống đối. Ông bước vào Jerusalem thì gặp sự chống đối. Và dầu tổ chức rất là chặt chẽ, rất là rõ ràng như chúng ta thấy trong đoạn số 3, thì bây giờ sự chống đối nó nổ bùng lên. Điều này cũng không có ngạc nhiên gì, nhưng mà tôi muốn chỉ ra một điều, đó là đây là điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có trong tiến trình của Nehemi thực hiện công việc. Đây không phải là chỉ là điều dĩ nhiên xảy ra vì có quân thù, nhưng đây là ý định của Chúa, và không phải là chỉ ý định của Chúa không, đây là lời tiên tri của Chúa nữa, và nó phải xảy ra để có thể thực nghiệm lời tiên tri. Lời tiên tri nào? Chúng ta dở lại ở trong Daniel đoạn số 9 là lời tiên tri quan trọng mà chúng ta nói tiên tri 70 tuần lễ đó. Chúng ta đã đọc về lời tiên tri này, nói về thời điểm khi mà Nehemi bắt đầu cái công việc với lệnh truyền của vua Artaxerxes, thì bắt đầu lịch trình của Đấng Messi. Đúng ngày đúng tháng cho tới ngày Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Nhưng mà ngoài cái vấn đề thẩm định cái lịch trình của Đấng Messi đó, thì lời tiên tri cũng nói về cái sự khó khăn của công việc của Nehemi. Tôi muốn chỉ điều đó ra. Câu số 24, Daniel đoạn số 9. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi và làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và sức dầu cho Đấng Rất Thánh. Đây là lịch trình thời điểm mà bắt đầu quyển lịch là thời khóa biểu cho đến ngày cuối cùng khi Chúa đến lần thứ nhất. Rồi sau đó có một cái thời gian của hội thánh, sau đó tới Chúa trở lại tái lâm. Câu số 25, ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại thành Jerusalem, tức là thời điểm của Nehemi, cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ, thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào trong kỳ khó khăn. Đó là chỗ tôi muốn nhấn mạnh. Trong kỳ khó khăn, công việc sẽ được xây lại, sẽ có đường phố, có thành trì và cái hào. Nhưng mà một điểm nữa đó là trong kỳ khó khăn. Vấn đề khó khăn này không phải là vấn đề đến từ con người và xác thịt và ma quỷ không mà thôi. Đây là ở trong chương trình của Chúa. Chúa thẩm định và Chúa ra lời tiên tri để những sự khó khăn này nó phải tới. Chúng ta đã học rồi thì chúng ta đã nói rằng Chúa có thể làm công việc của Chúa bằng một lời phán rất đơn giản của Chúa. Chúa dựng nên cả toàn vũ trụ này chỉ bằng tiếng phán của Chúa mà thôi, cho nên không có công việc gì mà Chúa không làm được. Chúa phán là xong rồi. Nhưng Chúa ban cho công việc cho con dân Chúa là để cho chúng ta, những người trong lịch sử của Hội Thánh, trong lịch sử của Kinh Thánh, để biết Chúa hơn, để được biến đổi càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn, để trở thành công cụ trong nước của Chúa, phục vụ danh thánh của Chúa. Cho nên chúng ta cần sự biến đổi. Chúng ta phải đi qua cái tiến trình biến đổi, cho nên cái sự khó khăn trong thời kỳ khó khăn được thẩm định để chúng ta đi qua công việc mà được biến đổi. Nehemi cần đi qua thời kỳ khó khăn, dân sự Chúa cần đi qua thời kỳ khó khăn vì Chúa muốn biến đổi những người phục vụ Chúa. Cho nên chúng ta là những người trong hội thánh, những người được kêu gọi vào trong chức vụ hầu việc Chúa, sẽ đi qua thời khó khăn. Đó chắc chắn, ai không đi qua thời khó khăn, một là không thuộc về Chúa, hai là không hầu việc Chúa. Chứ tất cả những người đi qua công việc Chúa đều qua thời khó khăn. Có khi nó rõ ràng, có khi nó thầm lặng, nhưng mà không có công việc gì của Chúa mà không đi qua thời khó khăn. Vì đây là môi trường mà Chúa sử dụng để thay đổi con dân Chúa. Sứ đồ Phaolô nhắc lại nguyên tắc này cách rất rõ ràng ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 12 thì nói rằng: vả lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ, thì sẽ gặp khó khăn, thì sẽ gặp sự chống đối. Chúa nói là ở đây là dùng cái chữ là hết thảy mọi người, nghĩa là tất cả ai sống theo cái nguyên tắc phục vụ đều gặp khó khăn. Cho nên một điểm hết sức là quan trọng đó là chúng ta phải biết cách đối phó với sự khó khăn. Còn không thì chúng ta sẽ tê liệt trong cái con đường theo Chúa mà trở thành rất là vô hiệu quả cho đời sống nếu mà mình gặp khó khăn mà nó làm cho mình bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà cái chữ gặp khó khăn, chữ bắt bớ này nhiều khi nó có người nói thì cũng hơi nói thái quá, hơi phóng đại, tại vì mình sống đời sống đức tin thay thế đâu có thấy gì khó khăn đâu, ai bắt bớ mình, nhất là trong xứ tự do này. Thực ra trong xứ tự do này còn bị bắt bớ nhanh hơn nữa. Nó chỉ không bắt bớ bằng súng đạn, bằng tù đầy, nhưng mà nó bắt bớ bằng ảnh hưởng và sự thay đổi để chúng ta không phục vụ Chúa, nó càng nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng mà nếu mà mình cứ đi con đường mà luôn luôn thanh thông, không bao giờ gặp kẻ thù, không bao giờ gặp ma quỷ đó, thì có người nói rằng mình đang đi song song cùng hướng với nó, cho nên không bao giờ phải đối diện. Nếu mà anh chị em cứ đi hoài, làm hoài mà không gặp ma quỷ, không gặp khó khăn á, thì là mình đi cùng hướng với nó đó, chứ không phải là đi khác hướng đâu. Thành thử nếu mà đời sống thứ nhất không phục vụ thì không có khó khăn. Không phục vụ nó là một cái sự mâu thuẫn rất lớn ở trong đời sống đức tin. Thể phục vụ thì có khó khăn, mà khó khăn thì phải biết cách giải quyết. Tôi muốn đi qua vài cái chi tiết về cách sự chống đối tới, sự khó khăn tới. Tôi dùng cái chữ mắng nhiếc và chỉ trích ở đây để cho chúng ta thấy được cái phương cách hay là những hoàn cảnh mà sự tấn công nó tới để mình biết cách mà đối phó. Ở đây đó thì đầu tiên hơn hết là khi bắt đầu công việc thì sẽ bị sự dấn thân, sẽ bị chế nhạo. Khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giu-đa. Sanballat là người lãnh đạo của người Samari, là dân bản xứ ở lúc đó, trong thời đó. Hồi trước đến giờ đó thì một số người Do Thái trở về trong sự lưu đày, hay là có những người Do Thái còn ở lại trong xứ, những người nghèo còn ở lại trong xứ, thì họ là thiểu số ở giữa số đông của người Samari. Cho nên đời sống họ khó khăn, nhiều cái khổ, nhiều cái khó. Và sự liên hệ với người Samari thì không có gì là đáng khen, đáng nói. Nhưng mà họ cũng tạm sống qua ngày, không ai thích ai, nhưng mà không tới nỗi chém giết, thù hận gì với nhau. Nhưng mà tự nhiên có một cái sự thay đổi lớn ở đây. Đó là khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa lại vách thành. Tức là khi công việc Chúa bắt đầu, khi Nehemi bắt đầu công việc và dân sự Chúa bắt đầu xây thành, thì có một cái sự thay đổi ngay tức khắc trong cái sự liên hệ với dân địa phương, với người Samari, nghĩa là có sự chống đối xảy ra liền. Nghĩa là như chúng ta học là trước khi đó, trước khi Nehemi đến Jerusalem thì Sanballat cũng đã bắt đầu tổ chức cái sự chống nghịch. Thì bây giờ khi mà công việc đã bắt đầu và ông thấy được cái công việc đó ở trong đoạn số 3 thì sự giận dữ nó càng rõ ràng hơn. Cho nên khi bắt tay vào công việc, khi dân sự Chúa nghe theo lời Nehemi thi hành ý muốn của Chúa thì họ gặp khó khăn. Nehemi thi hành công việc của Chúa khó khăn. Hồi trước ngồi không, lo chuyện nhà mình, lo chuyện làm ăn, lo chuyện sinh sống, cả mấy chục năm ở trong bên cạnh Sanballat thì ông nói gì, không đụng chạm, không gì hết trơn. Mình lo chuyện mình thì sao, mình bắt đầu lo chuyện Chúa là có vấn đề. Và đó là dấu hiệu đầu tiên là mình có lo chuyện Chúa. Tại vì nếu mà mình không lo chuyện Chúa mà cứ bình an miết thì như tôi nói, mình sống giữa vòng thế gian, đồng hóa với thế gian. Ở đây thì chữ là lấy làm giận dữ, chữ nó ghép lại ở trong cái bản thì có hai cái chữ. Một cái chữ là nổi đỏ lên, chữ nổi đỏ là giống như là mình lấy cái thanh sắt mà mình bỏ vô trong cái lò cho nướng lên cho nó đỏ than hồng lên, đó nghĩa là Sanballat có một cái sự nóng bỏng lên. Và cái chữ thứ hai là cái chữ nổ bùng, nổ tung lên. Tức là cái sự giận dữ này nó là một cái sự giận dữ mạnh mẽ, nó là một cái sự chống nghịch rất là ác nghiệt. Và ở đây là phương cách đầu tiên là nhạo báng, và đối tượng là người Giu-đa. Dân sự Chúa như tôi nói ở trong vòng người Samari không bị chống đối cho tới khi họ bắt đầu công việc. Đó là nguyên tắc cho chúng ta nhắc trở lại. Chúng ta sẽ bị chống đối khi bắt đầu công việc, Mà nếu không có sự chống đối nghĩa là chúng ta chưa bắt đầu công việc. Và ở đây cái sự chống đối nó rất là mạnh mẽ, rất là rõ ràng. Thái độ của Sanballat thì không phải là chỉ là vấn đề vì công việc Chúa bắt đầu. Ông đã chống nghịch Chúa, chống nghịch những cái gì về dân sự Chúa. Cho nên thấy cái gì tốt lành từ Chúa đến với dân sự. Và khi thấy sự đáp ứng của dân sự với công việc Chúa thì rõ ràng là có một mặt trận được dàn ra ở đây. Cho nên luật đầu tiên hơn hết đó là khi chúng ta dấn thân vào công việc Chúa, chúng ta sẽ dấn thân đối diện với sự chống đối. Công việc Chúa sẽ bị chỉ trích, anh chị em dấn thân cá nhân sẽ bị chỉ trích. Sự chỉ trích đó đến nhiều khi rõ ràng đối mặt giữa trưa như là Nehemi. Nhiều khi đến cách âm thầm, cách yên lặng, qua cách tẩy chay hay là người nói ra nói vào hay là người than phiền này thiền nọ. Có khi đến từ bên ngoài, nhiều khi đến từ bên trong hàng ngũ của anh chị em gần gũi với mình. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ tới, nó sẽ đụng tới chính mình. Và nhất là cái thời điểm mình quyết định bước vào chức vụ hay là giao phó nhận lấy cái trách nhiệm nào đó. Hồi nào giờ mình yên yên thì không sao, bây giờ bắt đầu dấn thân hầu việc Chúa nó có những vấn đề. Thì phải làm gì? Thì phải nhớ rằng là đây là chuyện bình thường, đây là chuyện dĩ nhiên. Nếu mình đi chung đường với ma quỷ thì nó sẽ không phá mình. Mình đi ngược lại thì nó sẽ đụng độ mình. Chữ đầu tiên là chữ nhạo báng. Chữ là vừa trêu chọc vừa phỉ báng. Chữ nhà báng là chữ làm cho nhục nhã. Cái hình ảnh nó cũng rất là hay. Nó là cái hình ảnh là nhái theo người bị ngọng. Chúng ta biết cái người bị ngọng nó không được đó, nó cà lâm á. Thì bây giờ mình muốn chọc quê, mình muốn làm cho sỉ nhục đó, thì người đó nói sao cái mình cà lâm lại. Mình cà lâm lại thì cái hình ảnh ở đây đó là nhắc lại hay là phỉ báng, làm cho nhục nhã. Và đó là chuyện đầu tiên mà đối lập sẽ làm hay là ma quỷ sẽ làm. Đó là nó làm cho mình chùn bước khi mình sợ bị khinh thường, bị nhục nhã. Có nhiều khi là sự chế nhạo chưa tới mà mình sợ cái sự chế nhạo, mình sợ người ta cười, người ta chê, người ta coi thường, mình đã bắt đầu thấy chùn bước rồi. Sợ người ta nói. Có lần có người nói với tôi là em muốn tham dự ban hát, nhưng mà em mới tính hát thì có người hỏi là bộ biết hát sao? Thế là em thục luôn. Nhưng mà chỉ cần câu thôi, không cần gì nhiều đâu. Nhiều khi người ta chỉ nói chuyện bình thường, không có ai để ý gì. Nhưng mà mình tại vì mình quên cái vấn đề là nó sẽ tới, nó sẽ đụng, nó sẽ bị đụng chạm. Mà hễ sợ, hễ ngại là rất dễ dàng để mà bị ngăn trở. Thành ra nhiều khi mình làm việc gì đó, ai nói câu làm vậy mà cũng làm. Hay là ông chồng thì bà vợ nói là hễ làm cho đúng thì làm, còn không thì đừng. Xoay lại thì thấy ông nằm ngủ. Hỏi tại sao vậy thì nói là em nói là hễ làm đúng thì làm, còn không làm thôi. Thì rồi tôi chọn không làm. Nhiều khi mình cũng vậy, nghĩa là mình thấy cái thách thức của công việc, nghe người này người kia nói ra nói vào là mình sợ. Cái chữ đầu tiên luôn luôn tới là cái chữ nhạo báng, làm cho chùn bước, làm cho mình sợ, làm cho mình sợ thua, sợ nhục, sợ bị để ý, sợ quê. Và tất cả những điều đó, đó là cái phương cách của kẻ thù sử dụng để làm cho mình chùn bước. Cho nên điểm đầu tiên của chúng ta khi làm công việc, và nhất là những người lãnh đạo trong cái công việc mà Chúa giao phó, nếu mà nói là cái điều răn thứ 11 cho người lãnh đạo đó là phải có mặt dày. Con mặt dày. Nghĩa là hễ mà mình mà không kham nổi cái chuyện chỉ trích thì mình không bao giờ lãnh đạo công việc Chúa được. Không thể nào thi hành công việc Chúa được. Tại vì nó chắc chắn tới, bạn bè sẽ nói, người thân sẽ nói, kẻ thù sẽ nói, người lạ sẽ nói, mà mình không có cam chịu nổi hay là không có giải quyết được. Thì ngay ở đây mình thấy Sanballat tấn công liền bằng sự nhạo báng người Giu-đa. Anh chị em rờ mặt thử coi có dày không. Tại vì nói rằng không có người lãnh đạo nào được miễn thoát sự chống đối và chỉ trích. Nhưng mà cũng không có chỗ nào bày tỏ cái đức rõ ràng cho bằng cái phong cách của người đó khi đối diện và phản ứng với những chỉ trích và chống đối. Cái chỗ mà chúng ta đối diện lại với những chỉ trích và chống đối đó, nó bày tỏ cái sự giống Chúa Giê-xu của chúng ta như thế nào.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiên. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Ngài là nơi chở che, nơi con an toàn, là nguồn chu cấp dâng nuôi đời con. Dù đêm tăm tối
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trung tín luôn nương nơi Chúa.